Sách Maccabe quyển thứ nhất, đoạn 10 từ câu 1 đến câu 89. Cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa vua Alexandre Bala và vua Demetrio. Ông Jonathan được vua Alexandre đặt làm thượng tế. Năm 160, Alexandre, con vua Antioco Epiphanes, lên đường đi đánh chiếm thành Ptolemy. Người ta nghênh đón ông và ông đã xưng vương tại đó. Nghe tin ấy, vua Demetrio tập hợp đông đảo binh sĩ và ra nghênh chiến. Vua Demetrio gửi cho ông Jonathan một bức thư với lời lẽ hòa nhã, lại còn hứa cho ông Jonathan quyền cao chức trọng. Quả thật, vua nói,
chúng ta phải mau ký hòa ước với dân Do Thái trước khi họ ký hòa ước với Alexandre để chống lại chúng ta, vì Jonathan sẽ nhớ lại mọi tai họa chúng ta đã gây ra cho ông ta, cho anh em và dân tộc của ông ta.
Vua đã cho ông Jonathan quyền được tuyển mộ quân lính, chế tạo vũ khí và làm đồng minh với vua. Vua lại truyền phải trao trả cho ông những con tin đang bị cầm giữ trong đồn quân. Ông Jonathan đến Jerusalem, đọc thư này trước mặt toàn dân và binh sĩ trong đồn quân. Những người này vô cùng sợ hãi khi được biết vua đã cho ông Jonathan được quyền tuyển mộ quân lính. Binh sĩ trong đồn quân đã trao trả con tin cho ông Jonathan. Ông cho họ trở về với gia đình. Ông Jonathan định cư ở Jerusalem, bắt đầu xây dựng và tái thiết thành phố. Ông truyền cho nhân công dùng đá đẽo xây dựng lại tường lũy và vòng đai núi Sion để tăng cường phòng thủ, và họ đã làm như vậy. Binh sĩ ngoại quốc đang đóng trong các pháo đài do Bắc Khide xây đều bỏ trốn. Ai cũng bỏ vị trí mình mà trở về quê quán. Chỉ có ở Bethsua là còn sót lại một số người đã bỏ lề luật và các lệnh truyền, bởi vì đó là nơi họ ẩn náu. Vua Alexandre được biết những lời vua Demetrio hứa hẹn với ông Jonathan và được nghe kể về các cuộc giao tranh cũng như những chiến công mà chính ông và các anh em ông đã thực hiện, cùng với những gian lao họ đã phải chịu, thì nói,
bao giờ chúng ta mới tìm được một con người như thế? Vậy bây giờ chúng ta hãy biến con người ấy thành bạn hữu và đồng minh của chúng ta.
Vua đã viết một bức thư và gửi cho ông Jonathan nội dung như sau. Vua Alexandre gửi lời chào người anh em Jonathan. Chúng tôi nghe nói rằng ông là một chiến binh dũng cảm, xứng đáng là bạn của chúng tôi. Vì thế, hôm nay chúng tôi đặt ông làm thượng tế của dân tộc ông và tặng ông danh hiệu bạn hữu đức vua. Vua gửi cho ông Jonathan một áo cẩm bào và một chiều thiên bằng vàng, để ông cùng nghĩ đến ích lợi chung và giữ tình hữu nghị giữa chúng ta. Thế là ông Jonathan đã mặc phỏng phục thánh nhân dịp lễ lều, tháng 7 năm 160. Ông đã tập hợp quân đội và chế tạo được nhiều vũ khí.
Vua Demetrio đệ nhất gửi thư cho ông Jonathan. Nghe biết những chuyện ấy, vua Demetrio lấy làm bực mình. Vua nói,
chúng ta đã làm gì khiến Alexandre lại vượt chúng ta mà tranh thủ được tình hữu nghị của người Do Thái và biến họ thành điểm tựa? Ta sẽ đích thân viết cho họ một bức thư khuyến khích và hứa hẹn chức tước bổng lộc khiến họ ủng hộ ta.
Vua đã gửi cho họ một bức thư nội dung như sau. Vua Demetrio gửi lời chào dân tộc Do Thái. Anh em vẫn giữ những điều đã ký kết với chúng tôi và duy trì tình hữu nghị với chúng tôi, chứ không cấu kết với kẻ thù của chúng tôi. Chúng tôi được biết như thế và lấy làm vui mừng. Xin anh em cứ tiếp tục giữ lòng trung tín với chúng tôi, rồi chúng tôi sẽ đền ơn anh em vì những việc anh em đã làm cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ dành nhiều đặc miễn và tặng anh em nhiều bổng lộc. Ngay từ bây giờ, tôi sẽ giải phóng cho anh em, sẽ miễn cho mọi người Do Thái khỏi phải triều cống, khỏi phải nộp thuế muối và tiền vàng. Kể từ hôm nay, 1/3 hoa lợi, một nửa số trái cây vẫn phải đem nộp, tôi cũng miễn luôn cho. Đặc miễn này có giá trị kể từ hôm nay và mãi mãi trên đất Juda và ba quận trước kia thuộc xứ Samari và Galilee. Jerusalem sẽ là nơi thánh. Thành này cũng như các vùng phụ thuộc được miễn không nộp thuế thập phân và các thứ thuế khác. Đối với đồn quân ở Jerusalem, tôi cũng sẽ từ bỏ mọi quyền hành và trao lại cho Thượng Tế, để tùy ông cắt đặt người canh giữ. Những người Do Thái nào đã bị bắt đi khỏi đất Juda và đang phải lưu đày trong khắp vương quốc của tôi trả tự do cho họ mà không đòi hỏi điều kiện nào. Họ được miễn thuế, kể cả thuế đánh vào súc vật. Tất cả các ngày lễ, các ngày Sa-bát, các ngày đầu tháng, các ngày đã được ấn định để mừng đại lễ, 3 ngày trước và sau lễ, đó là những ngày miễn thuế và tha nợ cho mọi người Do Thái đang sống trong vương quốc của tôi. Không ai có quyền đòi hỏi hoặc sách nhiễu người nào trong số những người ấy về bất cứ điều gì. Phải cho người Do Thái được đăng ký vào quân đội hoàng gia, khoảng 30.000 người, và phải cấp lương thực cho họ, như cho tất cả đạo quân hoàng gia. Trong số này có những người được chỉ định vào pháo đài sung yếu của vua, lại có những người được tín cẩn giao cho những chức vụ quan trọng trong vương quốc. Những người chỉ huy và các tướng lãnh của họ phải xuất thân từ phía họ và phải sống theo các tục lệ của họ, theo lệnh vua đã truyền trong đất Juda. Còn 3 quận trước kia thuộc Samari đã sáp nhập vào Jude, thì nay vĩnh viễn phải sáp nhập vào Jude và thuộc quyền một người, không phải tuân phục quyền nào khác ngoài quyền của Thượng Tế. Tôi lấy thành Ptolemai và các vùng phụ thuộc làm quà tặng cho nơi thánh ở Jerusalem để đài thọ những phí tổn trong việc phụng tự. Riêng tôi, mỗi năm tôi tặng 15.000 sekel bạc, trích từ nguồn lợi hoàng gia, thu được ở những nơi thuộc quyền tôi, và tất cả số thặng dư mà các nhân viên tài chính đã không nộp trong những năm trước, từ nay sẽ phải nộp để chi phí vào những công việc của đền thờ. Ngoài ra, số tiền 5.000 sekel bạc, trích từ nguồn lợi của nơi thánh, theo kết toán hàng năm, sẽ được miễn. Bởi vì số tiền đó dành cho các tư tế lo việc phụng tự. Bất cứ ai trốn tại đền thờ ở Jerusalem và các miền phụ thuộc vì thiếu thuế nhà vua hoặc vì bất cứ lý do nào khác đều được tha hết. Ngoài ra, họ còn được sử dụng tất cả những gì họ có trong vương quốc của tôi. Còn đối với công tác xây dựng và tái thiết nơi thánh, các phí tổn sẽ do quỹ nhà vua đài thọ. Đối với việc xây dựng tường thành Jerusalem và tăng cường phòng thủ vòng đai, các phí tổn sẽ do quỹ nhà vua đài thọ, kể cả việc xây dựng tường thành ở miền Jude.
Ông Jonathan từ cước bổng lộc của vua Demetrio. Vua Demetrio tử trận. Nghe những lời đề nghị trên, ông Jonathan và dân chúng không tin, cũng không đón nhận vì nhớ lại những tai họa lớn lao ở Israel, cũng như những cảnh thiêu đứng vua Demetrio đã gây ra cho họ. Họ quyết định ủng hộ vua Alexander vì vua này là người đầu tiên đã có thái độ hòa hoãn với họ, và vì xưa nay họ vẫn là đồng minh của vua. Bấy giờ vua Alexander tập hợp đông đảo quân sĩ và đóng trại đối diện với quân của vua Demetrio. Hai vua giao chiến với nhau, đoàn quân của vua Alexander chạy trốn. Vua Demetrio đuổi theo và đã chiến thắng. Vua Demetrio chiến đấu quyết liệt cho đến khi mặt trời lặn, nhưng vua đã ngã gục ngày hôm ấy.
Vua Alexander cưới công chúa Cleopatra. Ông Jonathan được cử làm quân sư và tổng trấn. Vua Alexander sai sứ giả đến gặp vua Ai Cập là Ptolemy để nói với vua ấy những điều như sau.
Tôi đã trở về vương quốc của tôi và đã ngự trên ngai vàng của tổ tiên tôi. Tôi đã lên nắm quyền, đã đập tan Demetrio và làm chủ được miền đất của chúng tôi. Tôi đã giao chiến với ông ta. Ông ta cùng với đạo quân đập tan, và chúng tôi đã ngự trên ngai vàng của vương quốc ông ta. Vậy giờ đây, chúng ta hãy thiết lập quan hệ hữu nghị với nhau. Xin ngài gả ái nữ của ngài cho tôi. Tôi sẽ thành rể của ngài. Tôi sẽ tặng ngài và tặng nàng những món quà xứng đáng với ngài.
Vua Ptolemy trả lời như sau. Thật là một ngày hạnh phúc. Ngày ngài trở về quê cha đất tổ và ngự trên ngai vương quốc tổ tiên. Vậy giờ đây tôi sẽ thực hiện những điều ngài đã viết. Chỉ xin ngài đến gặp tôi ở Ptolemy để chúng ta giáp mặt nhau, rồi tôi sẽ cho ngài làm rể tôi như ngài đã nói. Vua Ptolemy đã cùng với ái nữ là Cleopat rời Ai Cập. Cả hai đến thành Ptolemy vào năm 162. Vua Alexander nghênh đón vua Ptolemy và vua này đã gả ái nữ Cleopat cho vua Alexander. Đám cưới đã được tổ chức ở Ptolemy thật linh đình, xứng bậc vua chúa. Sau đó vua Alexander viết thơ mời ông Jonathan đến gặp vua. Ông Jonathan đã long trọng đến Ptolemy và gặp cả hai vua. Ông biếu hai vua và bạn hữu của hai vua vàng bạc và rất nhiều quà. Hai vua rất hài lòng. Bấy giờ trong dân Israel có những quân tai ác, những đứa vô lại hùa nhau kiện cáo chống lại ông. Nhưng vua Alexander chẳng thèm đếm xỉa gì. Trái lại, vua còn truyền thay áo cho ông Jonathan và mặc cho ông áo cẩm bào. Người ta đã làm như thế. Vua cho ông ngồi bên cạnh mình và nói với các vị chức sắc.
Hãy cùng với ông Jonathan đi ra giữa phố phường và công bố cho mọi người biết là không ai được kiện cáo ông về bất cứ điều gì, không ai được gây phiền hà cho ông vì bất cứ lý do gì.
Vậy khi những người kiện cáo thấy ông được vẻ vang như lệnh vua công bố, lại thấy ông được mặc áo cẩm bào, thì tất cả đều bỏ trốn. Vua đã cho ông được vẻ vang và đã kể ông vào số bạn hữu thân tín nhất, lại còn đặt ông làm quân sư và tổng trấn. Rồi ông Jonathan trở về Jerusalem bình an vui vẻ.
Vua Demetrio đệ nhị, ông Jonathan đánh bại tướng Apollonio, tổng trấn vùng Coele Syri. Năm 165, Demetrio, con vua Demetrio đệ nhất, rời đảo Creta về quê cha đất tổ. Nghe tin đó, vua Alexander rất đỗi lo ngại, liền quay về Antiochia. Vua Demetrio xác nhận ông Apollonio là tổng trấn miền Coele Syri. Ông tập hợp một đoàn quân đông đảo và đến đóng trại gần Giamnia. Ông phái người đến nói với thượng tế Jonathan rằng:
chỉ có mình ông dấy lên chống chúng tôi, và vì ông mà tôi trở thành mục tiêu cho thiên hạ nhạo cười và sỉ nhục. Cớ sao ông lại đem quân đánh chúng tôi trong miền núi? Vậy bây giờ nếu ông cậy vào quân đội của ông, thì hãy xuống đồng bằng gặp chúng tôi, rồi ta sẽ đọ sức với nhau ở đó, bởi vì lực lượng trong các thành phố đứng về phía tôi. Hãy tìm hiểu xem tôi là ai, và những người trợ lực cho chúng tôi là ai. Người ta bảo rằng, các ông không thể đứng vững trước mặt chúng tôi được, vì ngay cả tổ tiên các ông cũng đã hai lần bị tan tác tại chính quê nhà. Bây giờ, ông sẽ không thể đương đầu với đoàn kỵ binh, và một lực lượng như thế ở đồng bằng là chỗ không có lấy một hòn đá, một viên sỏi, một nơi trốn mà trú ẩn.
Nghe những lời lẽ của ông Apollonio, tâm trí ông Jonathan dao động. Ông tuyển 10.000 quân và rời khỏi Jerusalem. Ông Simon, anh ông, cũng đến tiếp viện. Ông đóng trại gần Giafo, nhưng dân thành đã khóa cửa lại, vì ở đó có quân canh của ông Apollonio. Thế là người Do Thái tấn công thành. Dân thành hoảng sợ, liền mở cửa, và ông Jonathan đã làm chủ được Giafo. Hay tin ấy, ông Apollonio điều động 3.000 kỵ binh và một đoàn quân đông đảo tiến về Asdod. như thể muốn băng qua miền ấy, nhưng thực ra là tiến vào đồng bằng, vì ông ta có một đội kỵ binh hùng hậu mà ông rất tin tưởng. Ông Jonathan đuổi theo ông ta cho đến Abdot. Hai đoàn quân đã giao chiến với nhau. Ông Apollonio để lại 1.000 kỵ binh mai phục ở phía sau quân Do Thái. Ông Jonathan biết có một ổ phục kích đằng sau mình và kỵ binh địch đã bao vây doanh trại của ông và phóng tên vào cụ dân quân từ sáng đến chiều. Nhưng dân quân vẫn kiên cường chiến đấu theo lệnh ông Jonathan, trong khi kỵ binh địch đã mệt mỏi. Bấy giờ, ông Simon kéo quân đến, tấn công đám quân địch, vì kỵ binh chúng đã kiệt sức, nên bị quân của ông Simon đè bẹp và phải chạy trốn. Kỵ binh địch chạy tản mát khắp cánh đồng, trốn đến Abdot và lẩn vào Beth Dagon, đền thờ ngẫu tượng của chúng để thoát thân. Nhưng ông Jonathan phóng hỏa đốt Abdot và các thành chung quanh. Ông thu lấy chiến lợi phẩm rồi phóng hỏa đốt đền thờ Dagon và những người đang ẩn náu bên trong. Có khoảng 8.000 người ngã gục vì bị gươm đâm hoặc bị chết cháy. Rời khỏi nơi đó, ông Jonathan đến đóng trại ở Ascalon. Dân trong thành ra nghênh đón ông hết sức long trọng. Sau đó, ông Jonathan cùng với những người thuộc phe ông trở về Jerusalem, mang theo nhiều chiến lợi phẩm. Vậy khi hay biết những điều ấy, vua Alexander lại muốn làm cho ông Jonathan được vẻ vang hơn nữa. Vua gửi cho ông một cái khuy cải áo bằng vàng, theo thói quen vẫn dành cho các hoàng thân. Vua cũng tặng cho ông thành Ekron và toàn vùng phụ cận để làm sở hữu riêng.